Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý tín giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Nhiều khi tự hỏi một ngày mà chúng ta không nói đến ông Trump thì có được không, khi mà bây giờ ổng đang rất là bận rộn và thấy phần tin nào cũng có liên quan đến ông Trump hết đó cô Thu Nga.
Bây giờ đó mình đánh cá, nếu mà một ngày nào đó mà không có tin về ông Trump thì để coi là mình đánh cá như thế nào. Nhưng mà chắc chắn mà người nằm vào cá nói rằng không có tin gì về ông Trump mới là thua. Tại vì ông chỉ cần nheo mắt một cái, cười một cái hay là khoa tay một cái là thế nào là cũng có ở trên báo thôi. Huống chi là những cái việc mà nó quan trọng hơn. Thì bây giờ đã thấy nhiều báo đã đăng là ông Trump này đã từng ra lệnh sa thải ông Mueller. Nhưng mà thôi, sau khi mà luật sư dọa từ chức thì cái đoạn tin này thấy là cũng có vẻ là nóng lắm. Và Tổng thống Donald Trump tháng 6 năm ngoái, người ta nói rằng ông đã có ý ra lệnh mà sa thải công tố viên đặc biệt là ông Robert Mueller. Nhưng mà sau đó họ nói là ông đã lùi bước khi mà luật sư của Tòa Bạch Ốc dọa là sẽ từ chức thay vì tuân hành theo cái chỉ thị của ông. Một cái tờ báo mà The New York Times loan tin ngày hôm qua. Và đây là lần đầu tiên ông Trump được biết là đã tìm cách sa thải công tố viên đang điều tra cái sự mà thông đồng có thể xảy ra giữa ban vận động tranh cử của ông với Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Và tờ New York Times cho hay là ông Mueller biết về cái việc này trong những tháng gần đây, khi mà những điều tra viên của ông phỏng vấn những viên chức của Tòa Bạch Ốc hiện đang còn tại chức và cũng như là tiền nhiệm về việc mà liệu Tổng thống có cản trở công lý hay không. Và Katie Cobb, luật sư hiện phụ trách về cái việc mà điều hành mối quan hệ giữa ông Trump với văn phòng công tố viên đặc biệt, nói trong một thông báo ngắn là mà họ gửi cho tờ báo rằng họ từ chối bình luận vì tôn trọng văn phòng công tố viên đặc biệt và tiến trình của họ. Và vào lúc giữa mà truyền thông đang cho cái tin mà ông Mueller đang điều tra một vụ cản trở công lý khác, thì ông Trung lập luận rằng ông Mueller, người từng là giám đốc của FBI, có 3 mâu thuẫn khiến cho ông không đủ tư cách giám sát cuộc điều tra. Thì người ta nói như vậy, nhưng mà bây giờ cái tin này coi bộ là cũng có vẻ làm cho người ta chú ý lắm đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh Khôi Nguyên với lại chị Thu Nga nói đó, là nếu một ngày mà mình không có nói đến ông Trump á, thì đây là cái tin vịt, tin bịa đặt. Cũng giống như là ông Tổng thống Donald Trump nhà ta cũng nói về cái vụ mà người ta nói ông muốn sa thải cố vấn đặc biệt điều tra về cái vụ nước Nga là ông Robert Mueller vào tháng 6 vừa rồi. Rồi sau đó thay đổi ý kiến là bởi vì viên luật sư Don McGahn của Tòa Bạch Ốc đe dọa nói là sẽ từ chức nếu mà bắt ông phải thi hành cái án lệnh này. Thì đây đó là cái tin ông Trump nói rằng là New York Times đưa ra cái tin bịa đặt, cái tin vịt. Cái tờ báo này vào ngày hôm qua có nói đó là ông Trump đã ra lệnh là sa thải ông Mueller, và chỉ có vài tuần lễ sau khi mà ông này đã được chỉ định bổ nhiệm bởi Phó Bộ trưởng Tư pháp là Rod Rosenstein. Thì sau đó thì ông thay đổi ý kiến và ngày hôm nay đó thì ông có mặt tại cái diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos ở bên Thụy Sĩ, thì ông nói đây là cái tin bịa đặt mà thôi. Ông Trump ông nói rằng trong cái lúc cái thời điểm vào tháng 6 đó thì ông Mueller rõ ràng là không có công bằng, là bởi vì có những cái tranh chấp về cái lệ phí của cái câu lạc bộ sân golf của ông. Và ông nói rằng là ông Mueller đã thiếu cái câu lạc bộ sân golf của ông Trump tại Sterling, Virginia một số tiền. Và Tổng thống lúc bây giờ cũng tin được rằng đó là ông Mueller có những cái xung đột quyền lợi, là bởi vì ông này làm việc chung trong một cái công ty luật pháp, luật sư. Và cái công ty này cũng đã từng đại diện cho con rể của ông Trump, cũng như là cố vấn của ông Trump là ông George Kushner. Để đáp lại về cái phần này thì ngay lập tức là phía bên đảng Dân Chủ họ cũng lên tiếng. Thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc đảng Dân Chủ ở Virginia, và ông này cũng là phó chủ tịch của Ủy ban Tình báo, Ông có nói rằng nếu cái bản tin do tờ Times đưa ra vào ngày hôm qua là sự thật thì rõ ràng là ông Trump đã vượt qua cái làn ranh đỏ rồi. Ông Mueller đó thì cũng theo như là cái tin tức nói rằng là cũng muốn sẽ thẩm vấn Tổng thống Trump. Nhưng mà Tổng thống thì hôm thứ Tư có nói là ông cũng sẵn sàng vui mừng để mà có thể được phỏng vấn dưới sự tuyên thệ. Nhưng mà tòa đốc sau đó nói rằng là lúc bây giờ là Tổng thống Trump khi mà ông vội vã đi Thụy Sĩ để mà tham dự hội nghị thượng đỉnh về kinh tế đấy thì không có nghĩa rằng là Tổng thống Trump sẽ tự nguyện để mà nộp mình cho ông Mueller được đâu anh Khu Nguyên ạ.
Dạ vâng, và ngay khi mà bạn biết được cái bản tin này đó thì ông Trump đã ngay lập tức đáp trả lại liền. Ông nói rằng là đó fake news, tức là tin dịch mà thôi, cái này là tin vịt thôi, rất là buồn cười. Và tất cả những cái câu chuyện của The New York Times thì đều là tin vịt cả. Và ông Trump cho rằng là tất cả đều là những cái suy đoán của giới truyền thông mà thôi. Và hiện tại đó thì ông Trump đang có mặt tại Davos ở Thụy Sĩ để tham gia hội nghị về Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Và đây được ông Trump rất là quan tâm. Tại sao? Tại vì trong suốt cuộc đời làm doanh gia của ông thì ông chưa bao giờ được mời đến hội nghị kinh tế thế giới ở Davos hoặc là các hội nghị về kinh tế thế giới nơi mà quy tụ những người, những chuyên gia hàng đầu, những cái gọi rằng là tinh hoa của nền kinh tế thế giới. Thì ông Trump thì vốn là một doanh gia nhưng mà chưa bao giờ được mời đến một cái diễn đàn kinh tế thế giới như vậy. Tại vì trong tư tưởng của ông Trump đó thì lúc nào cũng mang cái suy nghĩ rằng là bảo hộ cho nước Mỹ. Nên vì thế khi mà ông Trump đã xuất hiện tại Davos đó, thì ông xem đây là một cái thành quả của ông. Và lần đầu tiên xuất hiện như vậy, và Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng cần sự hiện diện của ông Trump để nói lên suy nghĩ của nước Mỹ liên quan đến nền kinh tế thế giới. Và khi mà được hỏi thì ông Trump đó nhắc đến TPP, tức là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, thì ông Trump cho biết ông sẽ cân nhắc quay lại Hiệp định TPP nếu mà Hiệp định này mang lại những cái thỏa thuận tốt hơn cho nước Mỹ. Ông nói rằng là tôi đã tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương nếu mà chúng ta đạt được thỏa thuận tốt hơn về ý nghĩa. Ông Trump trả lời phỏng vấn của đài CNBC vào ngày 25 tháng 1 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Ông cho rằng là thỏa thuận trước đây về TPP rất kinh khủng và cái cách mà nó được xây dựng cũng kinh khủng luôn. Ông nói rằng là ông thích đối thoại song phương bởi vì khi mà có một vấn đề đưa ra thì đối thoại song phương sẽ được giải quyết ngay lập tức. Nhưng mà cái hiệp thỏa thuận TPP trước đây lại không đưa ra những lựa chọn đó, tức là thỏa thuận song phương mà lại đưa ra là thỏa thuận đa phương. Và theo ông đó là một điều không nên, khi mà một vấn đề được đưa ra phải cần các bên thông qua thì mới được, như vậy thì quá là chậm chạp. Ông cũng nhắc lại khả năng sẽ rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ mà chúng ta quen gọi là NAFTA nếu quá trình đàm phán không đạt được một thỏa thuận tốt hơn. Vào tháng 1 năm 2017, ngay khi vừa nhậm chức, thì ông Trump đã quyết định rút khỏi TPP, vốn được các quốc gia chờ đợi rất là nhiều và đã được 12 quốc gia thành viên đồng ý vào năm 2015. Sau khi Hoa Kỳ rút ra thì 11 quốc gia còn lại vẫn tiếp tục đàm phán để hiệp định này trở thành hiện thực. Và cuộc họp tại Việt Nam ở thành phố Đà Nẵng vào tháng 11 năm ngoái đã quyết định đổi tên TPP thành là CPTPP, tức là tạm dịch là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Và các vị bộ trưởng cũng đã thống nhất là giữ nguyên nội dung của TPP cũ, nhưng mà cho phép các nước tạm hoãn một số vấn đề để bảo đảm lợi ích chung và quá trình tiến phát triển của từng nước. Thì theo như là một số nguồn tin cho biết rằng là 11 quốc gia thành viên sẽ ký Hiệp định TPP mới vào tháng 3 tới đây tại Chí Lợi. Nhưng mà với phát biểu của ông Trump thì có thể nó sẽ được dời lại vào một cái thời điểm tốt hơn. Tại vì tất cả các quốc gia đều hy vọng Hoa Kỳ sẽ tham gia vào TPP để mà đưa nó thành một trong những cái hiệp định mà chủ yếu cho sự phát triển của các quốc gia. Nhưng mà bây giờ thì tất cả chỉ chờ vào ông Trump. Mà ông Trump thì nói rằng là phải đạt thỏa thuận có lợi thì ông mới tham dự đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Và một tin khác về ông Trump cũng rất là mới và nóng ngày hôm nay. Đó là Tổng thống Donald Trump đã lên cái kế hoạch là cấp quyền công dân cho 1.8 triệu người nhập cư bất hợp pháp nhằm đổi lấy cái kinh phí xây dựng cho bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Và những phụ tá cao cấp của Tổng thống Trump là đề nghị kế hoạch này trước cuộc đàm phán lập pháp với đảng Dân Chủ. Và cái dự thảo này dự định là công bố thứ Hai, 29 tháng 1, yêu cầu của Quốc hội Mỹ cho phép thành lập một cái quỹ trị giá là 25 tỷ đô la để xây dựng một bức tường ở biên giới Mexico. Và cái kế hoạch này thì như thế nào thì các tin chi tiết được đưa ra trong một cuộc điện đàm vào ngày hôm qua giữa các cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc Stephen Mueller và các phụ tá của Đảng Cộng Hòa. Và ông Mueller được cho là mô tả cái kế hoạch của Tòa Bạch Ốc như một sự nhượng bộ. Và cái kế hoạch chi tiết này đưa ra cái lộ trình 10-12 năm để mà trở thành công dân Mỹ cho 1.8 triệu người nhập cư. Và con số này bao gồm khoảng 700.000 thuộc người mà thế hệ gọi là Dreamers và những người mà nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ. Và những người này đã được bảo vệ khỏi bị trục xuất theo cái chương trình hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ, gọi là DACA của cựu Tổng thống Obama. Và 1.1 triệu người khác là những người nhập cư không nộp đơn xin DACA nhưng mà đủ điều kiện để tham gia chương trình này. Và Tòa Bạch Ốc cũng tìm cách chấm dứt hai cái sáng kiến khác mà Tổng thống Donald Trump thường hay chỉ trích. Và theo đó thì Tòa Bạch Ốc dự định là cắt giảm di cư theo chuỗi thay vì chỉ cấp thị thực cho vợ chồng con cái của công dân Mỹ chứ không cho những thành viên khác ở trong gia đình. Và Tòa Bạch Ốc cũng sẽ gỡ bỏ cái sáng kiến gọi là sổ số thị thực. Vẫn là cho phép 50.000 người từ khắp nơi trên thế giới thành giành thẻ xanh một cách ngẫu nhiên mỗi năm, cái kiểu mà giống như thử là mình bắt thăm vậy đó. Và ông Trump hủy bỏ chương trình DACA tháng 9 năm 2017 và giao cho Quốc hội thảo một kế hoạch mới có hạn chót vào tháng 3 năm 2018. Và Tổng thống cho đến nay cũng vẫn bác bỏ cái đề nghị lưỡng đảng và đã được trình bày với ông. Và việc Quốc hội thất bại trong việc bảo đảm một cái thỏa thuận về nhập cư đã khiến cho chính phủ liên bang phải ngừng hoạt động vào cuối tuần qua như chúng ta đã biết.
Phía bên đảng Dân Chủ thì họ chỉ muốn là bảo vệ cho Dreamer vào khoảng 700.000 người mà thôi. Tức là cái nhóm thanh thiếu niên bây giờ đang làm việc tại Hoa Kỳ nhưng mà không có giấy tờ hợp pháp bởi vì đã được cha mẹ hoặc là người thân hoặc là tự mình đến Hoa Kỳ với cái tư cách là di dân bất hợp pháp. Vậy thì người ta lại hỏi lý do tại sao bên đảng Dân Chủ chỉ cần có bảo vệ cho 700.000 người mà bây giờ ông Trump lại đưa ra nói rằng là ông sẽ bảo vệ cho tới 1.8 triệu cư dân như vậy bất hợp pháp, nghĩa là lên tới cả gấp 3 lần cái con số mà phía đảng Dân Chủ họ yêu cầu. Thì theo như là bản tin của hãng thông tấn AP đánh đi sáng ngày hôm nay cho biết thì người ta có thể thấy rõ là Tổng thống Trump nhất định, nhất quyết là phải có đủ 25 triệu Mỹ Kim, 25 tỷ Mỹ Kim để mà ông xây một cái bức tường ngăn cách giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, làm đúng theo những cái yêu cầu hoặc là những cái gì mà ông đã hứa trong cái lúc mà lần đầu tiên ông ra tranh cử năm 2016. Thì bây giờ đó là một số những cái báo chí, nhất là cái tờ gọi là Breitbart News là một trong những cái tờ rất là trung thành với lại Tổng thống Trump. Bây giờ cũng mở ra tấn công Tổng thống Trump, nói rằng là rõ ràng là Tổng thống Trump là một cái người ân xá quá mức, gọi là Amnesty Dawn. Thì cũng cảnh cáo là sẽ có một cái sự phản ứng đối với lại các cử tri vốn đã trung thành với lại đảng hoặc là trung thành với lại Tổng thống, và họ có thể sẽ bỏ phiếu ngược trong cái kỳ bầu cử giữa mùa vào tháng 11 sắp tới đây. Thì người ta thấy rõ là Tổng thống đã thay đổi một cách hết sức là nhanh chóng. Trên toàn quốc thì những cái người thuộc đảng Cộng Hòa gọi là trung dung hoặc là những người độc lập thì họ thực sự cũng muốn là cần phải bảo vệ những di dân trong cái nhóm Dreamer, bởi vì khi mà những người này đến đây bất hợp pháp khi còn trẻ và cũng đã từng làm việc và học hỏi cũng như là đã trưởng thành ngay tại Hoa Kỳ thì họ cũng như là người Mỹ. Vậy thì đó là cái việc mà cho phép họ ở lại cũng là một cái điều đúng. Bây giờ cái kế hoạch mà Tổng thống Donald Trump đưa ra đó thì ông cần 25 tỷ Mỹ Kim để mà có thể xây cái bức tường như vậy. Và cái ưu tiên phía bên đảng Dân Chủ thì họ lại không có muốn là có một cái bức tường xây cất ngăn chặn như vậy đối với họ, và đây là một trong những cái biểu tượng nói rằng là người Mỹ kỳ thị nước ngoài. Tuy nhiên cái dự án trao đổi này đó thì rõ ràng cũng đã nhận được cái sự bất bình của cái nhóm gọi là cực kỳ bảo thủ của Đảng Cộng Hòa, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến chương trình này đó thì theo như Tổng thống Donald Trump phát biểu rằng là có thể ông sẽ dời lại cái hạn chót của chương trình DACA để mà đôi bên có thể đi đến một cái cách giải quyết cuối cùng. Ông Trump nói rằng là chúng ta muốn những cái gì tốt nhất và chúng ta đang làm những cái gì tốt nhất. Và để mà giải quyết chương trình DACA này thì chúng ta cần thêm nhiều thời gian. Và ông nói rằng ông không nghĩ rằng Đảng Dân Chủ muốn một lần nữa chính phủ lại phải đóng cửa. Và vấn đề này cần được giải quyết, nhưng mà chúng ta cần thêm nhiều thời gian. Chương trình DACA sẽ hết hạn vào ngày 5 tháng 3 tới đây. Và nếu mà không được Quốc hội đưa ra một luật mới thì nó sẽ hết hạn. Và cỡ khoảng là chương trình này bảo vệ cho những người di dân không có giấy tờ vào Hoa Kỳ từ khi còn nhỏ, như từ nãy đến giờ anh Quang Hưng cũng đã trình bày. Tuy nhiên, liên quan đến đề nghị của ông Trump thì ngay lập tức Đảng Dân Chủ đã lên tiếng chỉ trích rất là nhiều. Và họ cho rằng đề nghị để mà cho khoảng 1.8 triệu người di dân không có giấy tờ này được nhập quốc tịch, cũng như rằng là phải đổi lại là phải có 25 tỷ Mỹ Kim để xây bức tường biên giới. Thì thượng nghị sĩ Dick Durbin của Illinois thuộc Đảng Dân Chủ đã nói rằng là những người Dreamer này không nên bị xem như là một con tin của Tổng thống Trump để mà đưa ra điều đình. Và ông Trump dựa vào cái lý do, cái áp lực là sẽ đưa những người này trở lại nguyên quán và phá vỡ gia đình của họ, cũng đồng thời hãy phải tiêu tốn hàng tỷ Mỹ Kim để xây bức tường dọc biên giới. Và tiền này từ đâu ra? Tiền này là từ tiền thuế của người dân. Thì ông Durbin đã lên tiếng chỉ trích rất là dữ dội, và ông cho rằng là những người Dreamer này phải được bảo vệ, chứ không phải là một cái lý do để mà ông Trump đưa ra để mà đòi hỏi ngược lại 25 tỷ Mỹ Kim để xây dựng bức tường. Thì tất nhiên tất cả những cái điều gì mà ông Trump đưa ra thì Đảng Dân Chủ hầu như sẽ đều dựa vào đó để mà phản ứng lại. Và người ta lo ngại rằng là những cái tranh chấp liên miên như vậy thì có thể sẽ dẫn đến cái điều xấu. Thứ nhất là cho những người Dreamer, thứ hai là việc dẫn đến là có thể chính phủ phải đóng cửa. Và nhìn ra tình hình thế giới thì trong thời gian trước chúng ta nhắc nhiều đến việc Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của người Do Thái và đã ngay lập tức phải chịu sự chống đối và phản đối kịch liệt của các quốc gia thuộc thế giới Hồi giáo, thế giới Ả Rập, và đặc biệt là Palestine đã mạnh mẽ phản ứng điều này và cho rằng là Hoa Kỳ là nguyên nhân chính dẫn đến những thỏa thuận để mang lại hòa bình cho khu vực Jerusalem và khu vực bờ Tây thì đã là đưa đến tất cả đều đã bị hủy hoại. Thì Tổng thống Trump trong ngày hôm qua đã lên tiếng là đe dọa sẽ cắt tiền viện trợ đối với Palestine nếu những lãnh đạo của chính quyền này không chịu đàm phán hòa bình với Israel. Phát biểu trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu thì Tổng thống Trump đã nói người Palestine đã không tôn trọng Hoa Kỳ thông qua việc không chịu gặp Phó Tổng thống Mike Pence trong chuyến công du đến Trung Đông trong tuần qua của ông Pence. Và ông Trump cũng tuyên bố Jerusalem bây giờ không còn là vấn đề trong quá trình đàm phán khi mà ông đã tuyên bố thủ đô này, thành phố này là thủ đô của Do Thái hồi năm ngoái, và cho rằng là Palestine phải chấp nhận xây dựng hòa bình. Thì nếu không đó, nếu mà không chấp nhận thì Hoa Kỳ sẽ không còn liên quan gì nữa và tất cả phải chờ xem phản ứng của Palestine như thế nào. Nhưng mà họ phải thể hiện sự tôn trọng đối với Hoa Kỳ, nếu không thì Hoa Kỳ sẽ không thúc đẩy bất cứ điều gì hết. Trước đó, ông Trump cũng đã quyết định cắt giảm đáng kể khoản đóng góp của Hoa Kỳ cho một quỹ của Liên Hiệp Quốc nhằm hỗ trợ những người tị nạn của Palestine. Theo dự kiến, Hoa Kỳ sẽ đóng góp 125 triệu Mỹ Kim. Nhưng từ khi quyết định của ông Trump được đưa ra thì Hoa Kỳ chỉ đóng góp có 60 triệu Mỹ Kim mà thôi, tức là giảm đi phân nửa. Và ông cho biết rằng là Hoa Kỳ đã chi rất là nhiều tiền, hàng triệu Mỹ Kim. Và tiền cũng đã được đưa ra trong suốt thời gian vừa qua, nhưng mà cái điều đó không đáp lại được sự tôn trọng của Palestine. Ông nói ông chỉ muốn xây dựng hòa bình và cứu giúp những con người, nhưng tất cả phải chờ xem phản ứng của chính quyền Palestine. Thì đây là một đòn tiếp theo nữa của ông Trump. Và trong thời gian trước thì mặc dù ông đưa ra cái lời đe dọa sẽ cắt cái ngân khoản đó, nhưng mà các quốc gia vẫn không chùm tay. Thì bây giờ thêm một bước nữa thì chắc chắn cũng sẽ tiếp tục nhận cái sự phản đối của cộng đồng thế giới đó, cô Thu Nga.
À, vâng, cái người nào mà không có mà ngồi mà cái kiểu mà đàm phán hòa bình với Palestine thì ông phải rút lại cái tiền viện trợ mà thôi. Và cũng như là những cái lệnh mà cùng với thế giới lên án Trung Cộng xâm lấn Biển Đông cũng như là Bắc Hàn với vũ khí nguyên tử. Và quay sang tình hình của Việt Nam thì hàng không mẫu hạm Mỹ nói rằng có thể tới Đà Nẵng vào năm 2018 này. Và chúng ta cũng biết là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis vừa có chuyến thăm Việt Nam hôm ngày thứ Năm. Và ông James Mattis này đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam là Ngô Xuân Lịch và đến chào xã giao ông Tổng Bí thư Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch của Việt Cộng là Trần Đại Quang. Và chuyến đi của ông là một phần trong nỗ lực gọi là thúc đẩy quan hệ với các đồng minh sẵn có để tìm kiếm một những người đồng minh mới. Và Bộ Quốc phòng Việt Nam đưa tin hai bên đã trình lãnh đạo cao cấp phê duyệt để cái tàu mà hàng không mẫu hạm tới Việt Nam trong năm 2018. Và có thể là cái hàng không mẫu hạm này sẽ đến Đà Nẵng vào tháng 3. Và đây là một cái điều để thấy về cái quan hệ quân sự có vẻ là trở lại thắm thiết giữa Việt Nam và cựu thù Hoa Kỳ và sẽ thu hút cái sự quan tâm của khu vực. Và các nước trong vùng đang lo về cái sức mạnh quân sự đang bùng dậy của Trung Cộng và đặc biệt là các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo và thái độ cứng rắn của Trung Cộng tại Biển Đông. Và chúng ta chờ xem là những cái việc này xảy ra như thế nào, nhưng mà Hoa Kỳ bây giờ cũng đang rất là chú ý về cái việc mà anh Bắc Hàn nữa, và họ cũng sẽ sàng tấn công Bắc Hàn nếu mà Nam Hàn bị tấn công đó, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái chuyến đi của ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thì khi mà đến Việt Nam, ông lại có một cái thời gian đặc biệt để mà đến thăm 2 ngày tại Hà Nội. Và ông đã viếng thăm cái ngôi chùa cổ nhất tại Việt Nam, đó là ngôi chùa Trấn Quốc. Thì cái ngôi chùa này nó nằm ngay bên cạnh cái Hồ Tây của Hà Nội. Thì quý vị biết là Hồ Tây là một cái nơi mà cái chiếc máy bay của ông thượng nghị sĩ John McCain đã bị bắn rơi vào năm 1967 trong cái chiến tranh Việt Nam. Ông McCain là phi công của Hải quân Hoa Kỳ và ông sau đó đã bị áp giải từ cái Hồ Trúc Bạch và bị giam tại nhà tù Hỏa Lò cho tới khi được thả vào năm 1973. Thì ông thượng nghị sĩ John McCain này là bây giờ hiện nay đang là thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona. Thì khi mà ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, tuy rằng là ông không bao giờ tham chiến tại Việt Nam cả, nhưng mà ông đã đến chùa Trấn Quốc. Chúng tôi cũng nhìn thấy được cái tấm hình này, ông đang lạy Phật. Và cái người mà đứng đầu cái tòa lầu năm góc như vậy đã nói chuyện với lại các nhà sư trụ trì ở đây, cũng như là nói về cái ngôi chùa này rất là cổ, tới 1.400 năm. Và người ta thấy lý do tại sao ông Mattis lại đến cái chùa, thăm chùa Trấn Quốc như vậy. Cái chữ Trấn Quốc nó cũng có nghĩa rằng đó là bảo vệ quốc gia. Riêng những cái người mà đã từng đến Việt Nam và đến chùa đó cúng đó, thì có ông Tổng thống Barack Obama nhà ta cũng đã từng đến chùa Ngọc Hoàng ở Sài Gòn trong cái chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 2016 vừa qua, anh Khôi Nguyên.
Thật ra trong cái chuyến thăm đến cái chùa, ngôi chùa Trấn Quốc này của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis thì người ta cho rằng là mang tính chất ngoại giao nhiều hơn. Nhưng mà chính cá nhân ông Mattis cũng đã nói rằng là cái vị trí của Việt Nam đã mang đến cho họ nhiều cái giá trị quan trọng trong cuộc chiến tại Biển Đông. Và với việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tướng James Mattis đã đến thăm Việt Nam, cũng như rằng là tàu chiến của Hoa Kỳ cũng sẽ có chuyến thăm đến Việt Nam trong thời gian tới đây. Nhưng mà ngay lập tức thì bên Trung Cộng họ cũng đã có những cái hành động giống như rằng là xây lấn bồi đắp, cũng như rằng là phản đối việc Hoa Kỳ xen vào vấn đề Biển Đông, tại vì họ cho rằng là Hoa Kỳ không đóng vai trò gì trong vấn đề tại Biển Đông và chỉ có những quốc gia liên quan thì mới có quyền lên tiếng. Nhưng anh Cộng sản Việt Nam có dám lên tiếng hay không lại là một vấn đề khác, khi mà tất cả các giới chức của Cộng sản Việt Nam đều sợ Trung Cộng hết và họ chỉ muốn mượn Hoa Kỳ như là một cái đòn để mà cân bằng, để mà có thể lấy thêm nhiều lợi ích từ Trung Cộng mà thôi. Chứ thật ra họ đâu có muốn để mà Hoa Kỳ nhúng tay vào. Tại vì nếu mà Hoa Kỳ nhúng tay vào thì sẽ đụng chạm đến anh phương Bắc hùng mạnh, phải không cô Thu Nga?
Đúng như vậy, cho nên là họ đu dây và không biết khi nào thì họ rớt thôi. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Và quý vị nào cũng như là Quang Hưng và Khôi Nguyên muốn ăn gà chiên giòn của KFC đó, thì bây giờ đó mình khỏi có cần tới đó mua, cũng khỏi có cần có người giao hàng, mà có cái drone. Cái drone tức là máy bay không người lái đó, tại thả xuống ngay ở phòng khách hay là phòng ăn của quý vị liền. Có đồng ý không? Có thích không?
Cái đó là con lý đó nha.
Cái này nhưng là con robot nó giàu.
Cái đó là cái đó, mấy cái đồ ăn Mỹ đó thì nó hơi ngán. Thí dụ mà có drone mà nó giao một tô phở hay một tô bún bò.
Có lý quá hả? Mới cái giờ có gà thôi.
Nhưng mà giao cái kiểu đó thì phải đóng gói cho kỹ chứ nó không đổ nước lèo ra.
Đúng rồi, nó đổ nước lèo.
Rất là khó chịu. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng bình an và những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần tới.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.